lời thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ, nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thông báo: kể từ ngày hôm nay, ai bắt gặp một người có bộ râu dài, tóc dài, tuổi khoảng 30, thanh niên, cao 1m8, tướng tá thì phong trần, mà thu hút người khác, ăn nói thì có duyên và làm được nhiều điều lạ lùng, ai bắt gặp người đó thì phải thông báo cho chính quyền địa phương để bắt tại chỗ và truy tố ra pháp luật. Ai chưa chấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Này thông báo. Hiểu rõ chưa? Tên bị truy nã đó mang tên là
Giêsu.
Và thấy ở đâu không?
Có.
Ở đâu?
Dạ,
đâu?
Đó.
Đâu?
Đó.
Đâu?
Đó.
Đâu?
Lệnh truy nã.
Mà điều này là thật hay giả?
Thật.
Vì chúng ta vừa mới nghe tin mừng xong mà. Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Mà nếu mà không báo thì phạm tội, chứa chấp tội phạm, đồng lõa chứa chấp tội phạm. Chúng ta thấy vui hay buồn? Vui hay buồn? Quá buồn. Quá buồn, phải không? Một cái thông báo mà nghe đọc xong mình thấy rất buồn. Và thông báo ngày hôm nay còn hiệu nghiệm không?
Còn
không? Còn. Vẫn còn. Ngày hôm nay người ta vẫn tìm bắt Đức Giê-xu, ngày hôm nay người ta vẫn loại trừ Đức Giê-xu, ngày hôm nay người ta vẫn truy nã những kẻ theo Đức Giê-xu, những người loan báo tin mừng, những người dám đứng lên làm chứng cho Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay Đức Giê-xu vẫn cứ bị loại trừ. Loại trừ không phải là bởi những người dân, mà bởi chính những người có chức có quyền. Những người càng có chức có quyền, có khi ở cả trong đạo nữa, có một cách nào đó đôi khi ta đã loại trừ Chúa ra khỏi tâm hồn của ta, khỏi trái tim của ta, khi ta loại trừ anh em của mình. Ngày hôm nay Đức Giê-xu vẫn bị kết án, vẫn bị truy sát, vẫn bị tìm bắt khi mà người ta truy sát, người ta tìm bắt, người ta loại trừ những kẻ theo Đức Giê-xu, những kẻ ra đi làm chứng cho Đức Giê-xu. Ông, anh có dám mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa Giê-xu không? Dám không? Chắc không? Bị bắt sợ không?
Dạ thưa cha không.
Bị tù sợ không?
Dạ thưa cha không.
Bị giết sợ không?
Dạ thưa cha không.
Để đứng lên. Rồi cho ra trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, anh không sợ thì anh nói. Thành thật khai báo tên gì?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Trần Thanh Vũ, 41 tuổi.
Ừ, con ở đâu, con làm gì?
Dạ thưa cha, con ở Bình Dương, con buôn bán điện thoại, sửa chữa.
Rồi, con làm chứng cho Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Trước con chưa biết Chúa, rồi lúc con biết Chúa sao? Cuộc sống của con trước khi chưa có Chúa.
Dạ thưa cha, con là đạo mới. Vợ chồng con... Thì khi con quen nhau, con học đạo và con lấy vợ con đến nay được thưa cha được từ năm 2006 này. Thì từ trong khoảng thời gian đó cũng giống như là có lần mấy lần cha giảng có bài hát mà lại Chúa con thương nàng đã lâu rồi.
Con
thương nàng đã lâu rồi. Thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói.
Thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói.
Con thương nàng nàng đơn sơ, màu ai dám lâu môi. Ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi. Thưa cha, có đoạn cho nói là lấy được rồi là không đi lại nữa thì chú làm gì con ha?
Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con lấy được rồi, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con?
Thưa cha, con thưa cộng đoàn, trước đây con là rất là thờ ơ. Mẹ con đây, hôm nay con có chở mẹ con lên. Trong khoảng thời gian qua mẹ con cầu nguyện cho con á, là cho con biết cái lòng thương xót Chúa.
Mẹ ruột hay là mẹ vợ?
Thưa mẹ vợ đó. Thì con mới biết đến lòng thương xót Chúa là hơn một tháng nay thưa cha.
Mới hơn tháng này?
Dạ. Thì mà, con có
thế nào đưa con đến với lòng thương xót?
Thưa cha, thì cũng nhờ lời nguyện cầu của mẹ con. Thì có một người chị em ở gần hàng xóm đó cha. Cô đã mang cái thẻ nhớ ra để mà nhờ con sao chép đó cha.
Con làm nghề gì?
Dạ thưa cha, con làm điện thoại.
Làm điện thoại.
Thì qua những cái bài giảng của cha thì con mới biết đến lòng thương xót Chúa.
Cô ta sao chép cái gì?
Dạ thưa cha, sao chép những cái cô ta cũng mượn của ai đó cha. Rồi về sao chép qua cái thẻ nhớ của mình đấy mà cô ta đi làm nghe.
Nghe những bài giảng lòng thương xót.
Dạ. Thì qua đó thì con mới biết được đến những bài giảng của cha. Và từ hôm đó đến nay là hầu như là ngày nào là con cũng đều nghe. Sáng con mở sáng là con mở máy lên mới con là con nghe. Hôm nào mà cha post lên mạng mà muộn thì con cũng ráng đợi tí xíu con cũng nghe bài giảng mới của cha. Và cả nguyên một ngày như vậy là có hôm mà tới tối luôn con là vẫn nghe. Con nghe cả ngày vậy. Rồi là những khách hàng đến là con cũng giới thiệu về lòng thương xót Chúa, rồi là con cũng con cũng cài là cho người ta rất là nhiều. Thì trước đây con là con cài nhạc như vậy thì con lấy tiền, nhưng mà giờ con cài là con không lấy tiền nữa.
Được không? Mới là con cài ra được 1000 cái USB được.
Dạ thế được ạ.
Vậy hả?
Dạ.
Ồ, tốt quá, tạ ơn Chúa. Rồi sau nữa chuyện gì xảy ra tiếp, kể tiếp cho mọi người nghe. Thì con nghe được cái lòng thương xót Chúa như vậy rồi có những biến đổi trong con như thế nào?
Thì cũng nhờ người chị em hàng xóm là con mới biết được cái số điện thoại cha, mà con cũng không tin nữa. Thì cô ấy hôm đó có gửi tin nhắn cho cha, rồi cái là cô cho con xem, cho con xem là, nhưng mà con không có nhìn cái nội dung là cha nhắn như thế nào. Con nhìn qua cái là con nhớ số điện thoại cha. Về cái là con con cũng mày mò, con cũng trên mạng, con là con gửi tin, gửi mail cha. Mà hôm đó con có tâm sự với cha là con mail cha mà con gửi không được á. Con gửi mà máy tính thì bình thường, mà con viết thư xong rồi mà con gửi cho cha không được, máy cứ báo là phản hồi là không gửi được. Mà con cũng nói chung là lúc đó cũng gần 11 giờ rồi. Thế con thôi con đi ngủ, mà con lên giường con ngủ không được. Con lên giường con nằm tới 12 giờ mấy con ra con mở máy lên tiếp. Thì lúc đó con mở máy lên thì con là vào cái trang hộp mail của con, thì con là thấy cha đó là hồi âm lại. Con không ngờ, tại vì là trước đó là cách hơn một tiếng hồ con mail cha mà là hệ thống báo là không báo lỗi là không gửi được, mà cuối cùng là cha lại nhận được.
Rồi sao để cả tiếp cho mọi người nghe.
Thế thứ cha thì hôm 18 tháng 3 vừa rồi con cũng về dỗ 3 năm của mẹ con. Thì ở nhà con có ông anh thứ ba. Trước đây là nói chung là ảnh ở trong nhà là thuộc dạng là cá biệt hết cha. Nói chung là không có, hầu như là cha mẹ anh em là không có ai là làm vừa lòng ảnh hết. Mà từ hôm mà con về là con biết đến lòng thương xót Chúa, rồi những lời con nói ra thì rồi con đưa cái thẻ nhớ rồi con gắn vào máy ảnh. Ảnh nghe là con nói anh nghe đi hay lắm. Rồi là dạ thưa cha không à. Bên Phật. Mà từ hôm đến nay là cách đây 3 hôm con gọi lại con điện thoại hỏi thế mấy nay anh có nghe không? Nói có, ngày nào tôi nghe hết. Con cũng thấy là điều rất là lạ, tại vì trước đây ảnh là ông cha trong nhà là ảnh rất là cứng đầu cha. Con nói là thì vừa rồi con nói với cha là ảnh là thuộc dạng cá biệt trong nhà, nhưng mà là không hiểu sao là Chúa tác động trong con, con đem ra những cái bài giảng là lòng thương xót Chúa đến, mà tới nay là hầu như là con thấy ảnh có thay đổi cha. Mà sắp tới con về chứ con kêu nó thôi anh vào đạo luôn đi.
Tiếp.
Thế cha con chưa suy nghĩ ra.
Chưa suy nghĩ ra. Chúng ta thấy anh rất là dễ thương cứ gọi là có sao nói vậy người ơi. Và mới biết tôi thì nghĩ là anh này phải là viên kỳ cựu lòng thương xót Chúa rồi. Nhưng mà giật mình thấy thứ nhất là anh là người tân tòng. Mà tân tòng thì như anh thú nhận đó là chỉ con lấy được vợ thì con thôi nhà thờ. Mà chuyện đó là chuyện bình thường, như bây giờ nhiều chuyện xảy ra. Mà Chúa thì Chúa không thấy là chuyện đó là bình thường. Chúa bảo không xong rồi, ta phải cứu thôi. Bây giờ Chúa cứu bằng cách nào? Chúa có nhiều cách cứu. Nhiều cách cứu. Đôi khi ta nghĩ là phải có một ông cha, phải một cái bà sơ, hay là mày có một ông chủ, ông trưởng gì đó đến rồi khuyên răn rồi thế này thế khác. Hoặc là đôi khi ta nghĩ là anh ta phải trải qua một cái tai nạn nào đó rồi anh ta mới tán ra bại sản, hoặc là bồ đá vợ bỏ rồi thì tiền mất tật mang vân vân, thì ta mới gặp với Chúa. Không, vẫn cứ bình thường, vẫn cứ sống. Mà Chúa bảo được, đến giờ của ta, giờ mà Chúa nói rằng khi mà các con treo con người lên khỏi mặt đất, giờ đó là giờ cứu độ. Cái giờ mà giờ cứu độ của Chúa đó, giờ Chúa được treo lên thì mọi người nhận biết Chúa. Và Chúa phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận thử thách, chấp nhận thánh giá, chấp nhận bị truy sát, truy nã như vậy để đem lại ơn cứu độ cho con người. Và chúng ta thấy rõ ràng ơn cứu độ đó đến với một người anh em ở Salak Saler, Mãi Bình Dương. Ở Mãi Bình Dương, Salak Saler. Mà tôi chưa hề biết, anh chị em mình cũng chưa hề biết anh. Mà cách đây một tháng thì chưa biết đến lòng thương xót Chúa là gì cả. Vì giờ của Chúa chưa đến. Giờ mà Chúa treo lên thập giá dương cao lên để cho mọi người nhận được ơn cứu độ đó. Giờ đó đến với anh, đến với anh, mà đến với anh qua một cái cô hàng xóm. Hàng xóm, mà cô hàng xóm đó cũng chẳng có phải là cái việc mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà chỉ là cái việc là chép cái USB. Tại vì thường thì chúng tôi cho vào cái CD 20 bài giảng lòng thương xót, có khi là 300 bài giảng vẫn trong một cái CD, mà nhiều người thì không có máy, hoặc là cái đem đi thì nó bất tiện. Cho nên bây giờ họ có cái phương tiện là có USB, nó tới 8GB, họ có thể lưu ở đó là khoảng 300 bài giảng trong đó được. Và chúng tôi thì những người vùng sâu vùng xa thì tôi tặng luôn cho họ một cái máy bằng bàn tay này, thì cắm pin vào, cắm điện vô, thì cắm đầu USB vô thì họ có thể nghe được sáng trưa chiều tối. Nghe có một cơ sở tôi gửi cho ngài 10 cái máy, thì ngài nói là sau 3 tháng thì 30 người xin theo đạo, vì về đó. Rồi cứ tối khi một nhà này mở cái là mấy người kia quay quần nghe, giống như ngày xưa mình không có tivi á, cứ có tivi thì cả xóm qua lại tivi đen trắng mà coi kịch, coi đá banh, coi cải lương thì xúm lại. Thì ngày hôm nay thì họ xúm lại, họ nghe cái đó, mấy người không có nào họ nghe, nghe xong đây 3 tháng sau họ đến xin ông cha xin đọc lại. Thì cái cô bé này cũng là có thể là một trong những người đó. Thì chúng tôi đang làm cái công việc là copy những cái bài giảng vào trong những cái USB như vậy, và tặng cái máy cho thứ nhất là những người vùng sâu vùng xa, thứ hai là cho những người già mà bệnh, những người liệt lào nằm trên giường bệnh. Vì anh chị em tưởng tượng là họ nằm giường bệnh đó, ai mà cứ đến thăm mà cứ an ủi mà cứ chia sẻ mãi được. Mà chúng ta biết là nằm triền miên hết tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, nó buồn, nó cô đơn, nó chán và nó thất vọng lắm. Thưa chị em, ta còn khỏe đi lại, ta chưa có cảm giác cái đó đâu. Cứ nằm bệnh cảm chừng 3 ngày là thấy khó chịu lắm rồi, phải không? Nằm một tuần lễ là thấy là muốn điên lên rồi. Mà ở đây người ta là có người cả 10 năm, 20 năm, có người 30 năm như vậy. Cho nên là chúng tôi mới xin Chúa soi sáng và nghĩ ra cái cách đó, là đem những cái máy đó gửi đến tặng cho họ. Thì họ nằm đó họ cứ nghe chia sẻ, nghe hát, nghe chứng nhân, và họ giữ vững được cái lòng tin của họ trong cái thử thách. Lúc nằm trên giường bệnh là lúc mình dễ là bỏ cuộc, lúc mà Đức Giêsu bị treo trên thập giá, đó là họ đang bị treo trên thập giá, họ dương cao lên trong giường bệnh đấy, thì họ sử dụng cái USB đó để họ nghe. Và cái gia đình nó nghe xong nó quay lại nó đổi USB, anh biết là nó cong lại. Mà hỏi nó tại sao nó cong, bảo rồi hiệu nghe 24/24 nóng quá chịu không nổi, nó cong lại anh ạ. Cho nên là anh có cái USB này mới chịu nổi cái đó, nó cũng thể chịu nổi vì họ truyền hết nhà này tới nhà kia. Cho nên là ở từ đầu ngõ đến cuối ngõ cứ phải truyền, vì tôi cũng có đủ, tôi cung ứng như vậy là phải tới gần 10.000 cái máy từ Nam Chí Bắc rồi. Nhưng mà như mới bỏ biển thấm vào đâu, bao nhiêu con người khao khát cái đó. Cho nên là tôi thấy Chúa sử dụng cái phương tiện đó. Tôi có đi gặp một số đức cha có gửi tặng cho các giáo phận, để giáo phận gửi cho những giáo xứ nào mà cần. Thì cái đức cha bảo này là cái phương tiện truyền thông loan báo tin mừng quá là hiệu quả, rất là hiệu nghiệm và rất là tiện lợi nữa. Người ta cứ vậy ta nghe và thấy bình an trong tâm hồn của họ. Và đó là cách mà mình loan báo tin mừng. Các cha bảo là chúng con không đến được những cái hàng cùng ngõ hẻm như vậy thì bằng cách đó thôi. Mấy anh chị này cũng đã có kinh nghiệm gì đó. Thì cái cô bé đó nó chỉ làm cái việc là nhờ anh này copy thôi, chứ nó không có ý là loan báo lòng thương xót cho anh này. Ý vậy mà Chúa bảo được, tới giờ của ta rồi, giờ ta treo lên rồi là ơn cứu độ đến với thằng này. Và anh nghe lén hay là nghe thật?
Nghe thưa thật ạ.
Nghe thật hay nghe lén?
Nghe thưa thật.
Rồi anh copy, anh có hỏi cô không?
Dạ thưa.
Rồi cô ta nói sao? Lúc mà biết là anh thích nghe rồi.
Bây giờ thì cô ấy thì mới vừa rồi cô nói hôm chủ nhật vừa rồi là chủ nhật này em mang ra anh chép cho em nha. Thì con nói là thì em cứ mang ra đây đi, anh có không có lấy tiền đâu mà em mà phải sợ.
Cứ như vậy thôi, và anh ta nghe là chỉ là nghe tình cờ thôi. Tình cờ tưởng như cơn mơ mà ngài đến bất ngờ. Có bài hát tình cờ tưởng như cơn mơ ngài đến bất ngờ. Đến đúng là bất ngờ cho anh. Và anh nghe rồi anh nhận ra lòng thương xót của Chúa, và anh ta quay trở về. Rồi chúng ta thấy là một cái chuyện cũng hy hữu khác là anh ta lại có ông anh của mình như thế đó. Ông anh không có đạo, thằng này là đạo mới, hai thằng cùng khô như ngói với nhau cả. ấy vậy mà dùng cái thằng khô như ngói là rang cho cái thằng ngói như khô. Anh chụp đây cũng cái USB bằng cái ngón tay ấy. Chỉ có bằng cái ngón tay thôi, chị thấy không? Đây chị này đây, nhà cung ứng cung cấp đây, thì chúng ta thấy là chỉ bằng cái ngón tay thôi. Vậy mà cái anh chàng khô như ngói mà cá biệt như vậy, nghe cả tuần nay và nói rằng ta vẫn còn đang nghe, và anh chàng này đang dụ là vậy thôi thì thế đạo luôn cho rồi. Tôi thấy là cái Chúa cứu độ con người có nhiều cách khác nhau, có nhiều cách lắm thưa anh chị em. Cho nên là mình luôn luôn tin tưởng vào Chúa, vì Chúa đã bị treo lên hoặc là được treo lên rồi. Chúa đã được treo lên rồi, cho nên ơn cứu độ phải đến thôi. Và một người chết thay cho cả dân. Cái pha đã nói mà không phải ông nói, nhưng mà Chúa đẩy vào miệng ông nói một cái lời tiên tri là tha rằng một người chết thay cho cả dân được nhờ. Chúa đã chết để đền thay tất cả tội lỗi của ta rồi. Từ Adam cho đến tận thế, tất cả tội lỗi ta đã được đền thay bởi máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại rồi. Cho nên ai cũng cần được cứu độ, và Chúa cứu độ hết tất cả mọi người, trừ những người nào mà họ cố tình, họ không muốn, không chịu, như là những người thượng tế, những người mà có chức có quyền hôm nay là đi tìm mà giết Đức Giêsu, thấy được những điều Chúa làm, nghe được những lời Chúa giảng dạy, nhưng mà sợ rằng ông này mà ông ấy giảng hay quá, ông này ông làm nhiều phép lạ quá, dân nó kéo đến hết thì sao? Như vậy thì phải giết. Đáng lẽ như vậy thì phải nhận ra rằng wow, thật là kỳ diệu ha. Ông này ông giảng kỳ có hay quá, ông làm phép lạ lùng quá, và dân theo ông ấy thật là hay. Vậy thì mình cũng thử xem, giống như anh này nè, thử nghe đi. Ta đưa USB đến thì thử nghe đi. Thì đáng lẽ một cái lòng đơn sơ chân thành là thử đi, đến với Chúa Giêsu đi. Thay như vậy thì đứng xa và tìm mọi cách để mà bắt và giết Chúa, mà ra lệnh cho những ai biết ông ấy ở đâu thì phải thông báo, nếu không thì phạm tội đồng lõa. Anh này đang đồng lõa chưa chấp tội phạm, và người tội phạm ấy lại đem lại ơn cứu độ cho những người tìm bắt Ngài, đem lại ơn cứu độ cho những kẻ tìm bắt Ngài, tìm giết Ngài, loại trừ Ngài, thưa anh chị em, chứ không chỉ là chúng ta mà thôi. Ta mới thấy lòng thương xót của Chúa nó bao la vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Rồi Chúa còn đem ơn cứu độ đến cho gia đình của anh như thế nào nữa, chia sẻ cho mọi người. Con còn muốn chia sẻ cho mọi người ơn Chúa ban cho con không? Rồi chúng ta cho tròng cái tay con thôi. Đây là người mà đã giúp con đến vào thương xót Chúa phải không?
Dạ, mẹ cầu nguyện cho con.
À, mẹ cầu nguyện cho con đúng không?
Dạ.
Rồi. Con tên gì?
Dạ, con là tên là Maria Nguyễn Thị Yến.
Thế con nếu con, con bảo con đừng có sợ, nó bắt thì cho nó bắt luôn.
Dạ. Con dạ. Con nay là
con bao nhiêu tuổi? Con
là
đâu?
Con năm nay con 54 tuổi.
Ừ, đang ở đâu?
Con đang hiện ở tỉnh Bình Dương.
Ừ.
Rồi nay con đến xin cha cầu nguyện cho con. Con đã bị ngại là nay là 14 năm rồi.
Ừ.
Mà con có làm gì đâu mà bị ngại. Tại vì có một người tới xin trọ nhờ nhà con, một người khách bán hàng tới xin trọ lại nghỉ tại nhà. Trong khi đó người ta nghỉ nhà mình cứ nghĩ người ta là lòng ngay. Trong khi người ta hại con, mà người ta làm mang tới bộ yêu bộ mê tới người ta hại con. Con đi chữa. Con đi chữa thì chữa về thầy yếu tay, nó vật con một trận gần chết. Vật con mà nó vùi cái thứ gì vào mắt con không mở ra được. Cho tới tại sao con nghĩ là con áo mặt với mẹ. Con là mẹ con cứu con mù rồi, con đâu có mở mắt được nữa. Không biết được cứ cho cái thứ gì vào mắt con không mở được nữa. Thế là con áp mặt tự nhiên mẹ thì con mở mắt ra được. Mà trong khi đó con mở ra là mắt con không mở được. Tới ngày mai cái mặt của con như vậy nó tím vào như là tím bầm, mà xong nó từ từ nó đen. Nó đen lại. Thế nó bảo chứ làm cho em xấu cho chồng em chê. Thế nói với con là thế muốn sống muốn chết. Thế còn mà trong khi đó nó không có đó mà nó nói lỗ tai con nó ngại đó, nó nói lỗ tai con đó. Thế con bảo muốn sống. Mà muốn sống phải chờ từ nay không được đi chữa. À, anh còn thương quá anh thật chết luôn. Còn lại đi chữa cứ gặp thầy ở đâu hay con tới con chữa. Còn chữa tới bao nhiêu thầy không khỏi. Thế người ta nói là chứ ngại dân tộc là phải chữa người dân tộc, chứ chữa người mình không khỏi, con chữa người dân tộc tới ba thầy rồi cũng không khỏi. Sau con đi khấn cha, cha thầy nói là bây giờ nó ăn vào tim rồi, ăn vào gan rồi, ăn vào tỷ rồi thì chết rồi. Còn đến cha còn xin khấn cha, cha cứu con thì cha cứu rồi, cha bảo bây giờ chị cha trừ cho con thì cha bảo con phải về ăn chay cầu nguyện thì chú cứu. Thế con ăn chay cầu nguyện thì trong cái mùa chay đó thì con đặt cái tượng chúa trên mắt này, cái tượng đêm nào con ngủ con phải ôm tượng chịu nạn, tượng chúa chịu nạn á, thì nó vào mắt con, con đâu có mở được đâu, cái mắt con lúc trước nó to lắm, nó kéo mắt của con xuống vậy, kéo mắt con xuống vậy, xong kia nó làm cho mình không mở được. Thế là con mới đặt tượng chịu nạn trên mắt này, con bảo lạy chúa nhân vì cuộc khổ nạn của chú cứu con. Thì ngay cái đêm lễ lá thì cái tượng chịu nạn con đặt trên mắt này, mà không phải là tượng mà chú cho con, là chú cho con nhìn, là chú cho con biết, là chú cứu con, dẫn đến đúng tới cái chỗ nó làm mà chú cho con chú chữa. Thì con nhìn như vậy là cái tượng chúa không phải là tượng, mà con nhìn thấy nguyên một cánh đồng lúa, cứ thấy lúa không mà kéo dài như vậy tới cái chỗ này. Con thấy đi ngang thấy chỗ cái mộ ra ngang ba cái này, con sợ con dừng lại thì con thấy có một bà cao, bà đó con chưa nhận ra đúng là Đức Mẹ. Thì mà áo choàng trắng, đội khăn trắng, dây cái chiếc ngang bụng, dẫn một cái bé bé ngang người này. Thì này, con nghĩ là bảo con là con làm dấu thánh giá chú cứu con. Thế con là nhân danh chú cha và chú thánh thần, xin chú cứu con. Thế như vậy con hét một tiếng lớn, mà cái miệng con méo đi là kéo một tiếng lớn, cái là bắt cái hồn nó ra cái mộ đó, bắt ra đấy, là chú cứu con, là cho con biết là chú cứu con rồi, bắt ra đó. Xong rồi nhưng mà trước kia là nó xài hồn người ta, nó đưa vào người con, sao giờ nó hết xài hồn, nó xài đi ngải. Thế là cái con ngải bay, cha biết là ba cái con bọ, con bướm, con ong, con bướm nó đưa vào người con, mà nó yểm nhà con, mà cha biết là về nhà nó đưa quân đưa quyền nó yểm nhà con. Nhiều khi đêm á con đang ngủ thì con thấy cái tiếng nó bay về, nó bay về, con không thấy thì nó vào người con, nó giật con một trận sốt gần chết. Nhưng mà cứ sốt qua trận chú cứu thì qua trận nó lại thôi. Hôm con thấy nó tới thì con thấy cái tiếng nó bay về nhà, nó bay về nhà, con ôm tượng chắc, con bảo Jesus Maria sẽ xin cứu chữa con này, con cứ khó ngủ nó kêu vậy. Như vậy là nó không vào người được, bắt đầu nó rung giường, Jesus nó rung, con sợ quá, còn nhảy xuống cũng không được nữa. Mà sao nó nhảy xuống không được thì con mới nằm im trên giường, cũng ôm chặt tượng chúa, nó không lên được, rung cái đình mùng, nó lên trần trên nhà, nó nằm râm 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 trên trần nhà, nó phá như vậy đấy. Mà bây giờ nó vẫn còn cái tình trạng nó phá con. Mà nhiều khi con cứ bám sát vào chúa, chú cứu con, con đến xin thưa cha với cộng đoàn dân chúa cũng hợp ý để cùng cho con này phá nên mọi sự giữ cho gia đình con, không quấy phá con nữa. Nó vẫn còn làm cái tình trạng đấy, nó phá con. Mà trong khi đó gia đình con đâu còn ai đâu, chồng con đi làm ở xa, nó nhà con thì con chúng nó ra riêng hết rồi, giờ cũng chẳng có ai mà có một mình.
Con
mà rất là sợ nhá.
Con đây giới thiệu rồi, con giới thiệu về lòng thương xót cho con trẻ.
Dạ,
con này như nào
là con thì con hàng ngày cầu nguyện cho con cái con này. Con hàng cầu xin Thánh Như Xe, lại Thánh Như Xe nó chọn cha làm quan thầy. Thì xin cha hãy soi sáng cho con cái con nó nhận biết Chúa để nó yêu mến Chúa. Con hàng ngày con cầu nguyện cho con.
Con lấy
con
gái của chị nó...
Dạ, nó lấy con gái con thì thời gian thì không có được tốt đạo, nhưng mà mới bây giờ nay con thấy là sùng đạo hơn lúc trước, mà đấy còn dẫn con đến cha. Thế là con cứ hàng ngày con cầu xin Chúa thì Chúa soi sáng cho con cái con, cứ khấn Thánh Như Xe là nó chọn cha làm quan thầy đấy. Cha soi sáng cho nó hiểu biết về, nó biết nhìn vào gương sáng của Thánh Như Xe để nó tập được các nhân đức của Thánh Như Xe.
Chị, rồi chị cho... dẫn nó đến với Chúa,
dạ.
Mà chị bỏ Chúa thì nó lại dẫn chị đến với Chúa. Dạ. Đấy thì Chúa lạ lùng không?
Dạ.
Chưa lạ lùng chứ phải không? Chưa làm cái gì như vậy. Một người là chưa biết Chúa, không có đạo, rồi được một người có đạo biết Chúa, dẫn đến với Chúa, sau đó thì mình lại bỏ Chúa, rồi lại cái người mới biết Chúa đó, mới biết đạo đó lại dẫn cái người có đạo mà bỏ đạo bỏ Chúa đó đến với Chúa, đến với đạo. Tôi thấy mà Chúa đi đâu cũng không thoát khỏi ơn cứu độ đến mọi người mọi nơi, không có đâu chạy thoát, đến gầm trời này cũng phải biết được danh Đức Giêsu Kitô. Và chị thấy rõ là Chúa cứu chị ở chỗ là cho chị thấy được là có, chúng tôi xác nhận rằng có quyền lực của sự giữ trên trần gian này, vì Chúa cho phép ma quỷ nó được lộng hành, nó được quyền trên con người để thử thách lòng tin của con người. Vì nếu mà không có thử thách á, nếu không có sự giữ á, thì coi chừng chúng ta tiêu hết. Coi chừng chúng ta tiêu hết. Vì tự kiêu, tự mãn,
và không còn chiến đấu nữa, coi như mình sẽ ngủ quên trên chiến thắng, coi như là bây giờ là nước Chúa khải hoàn rồi, amen. Ta để đi ngủ, bắt đầu 1 2 3 3 2 1 lúc nào cũng tiêu hết. Cho nên là Chúa phải cho mình thấy rằng có những sự dữ nó đang lộng hành qua những cái hình thức khoa học huyền bí mà không cắt nghĩa được. Chúng ta không cắt nghĩa được những ngải, những thư, những bùa, những cái này thế khác. Mình chỉ biết rằng đó là quyền lực của sự dữ của ma quỷ. Và như vậy mình biết rằng còn ai tin vào Chúa hay không. Đức Giê-xu mới nói khi con người đến liệu còn lòng tin ở trên trái đất này nữa hay không. Vì qua cái thử thách đó mới thử chúng ta chạy theo 30 thầy bùa, 30 thầy ngải, chạy hết thầy này đến thầy kia, mà có một ông thầy đang bị truy sát thì không chạy đến là ông thầy Giê-xu. Mình giới thiệu con mình cho ông thầy Giê-xu rồi mình chạy đi ông thầy bùa. Chúng ta là như vậy đấy, thưa anh chị em, người có đạo của mình là như vậy đấy, người có đạo mình là như vậy đấy. Trên lòng tin của mình yếu lắm, lòng tin của mình không có cân đo đong đếm bằng cái số lượng thời gian, không có. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 49 theo đạo năm bao nhiêu? Đạo gốc là 49, tức là 49 năm. Còn anh theo đạo được mấy năm? 8 năm. Vậy thì có phải là 49 là thiên đàng trước 8 không? Có phải 49 là nặng ký đạo hơn là 8 không? Không hề. Trước Chúa cái số lượng không là gì cả. Mình đừng có cân đo đong đếm và tính toán với Chúa theo kiểu là bao nhiêu lễ, bao nhiêu kinh, bao nhiêu giờ trầu, bao nhiêu chẳng chuỗi, không nghĩa lý gì cả. Tại vì tất cả đều là ân sủng nhưng không Thiên Chúa trao ban. Không phải là vì 49 năm vĩ đạo mà được cứu, mà không phải chỉ có mới có 8 năm cho nên từ từ mới cứu. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Đối với Chúa là ơn cứu độ của Chúa khẩn thiết đến với hết tất cả mọi người. Lúc nào, như thế nào, cách nào, Chúa biết. Chúa biết. Và như vậy con người ta mới khiêm tốn mà thấy rằng là nếu không có Chúa thì cái sự giữ này nó sẽ phá tan bành mình hết. Cho nên mình phải bám vào Chúa. Nếu mà không có những khó khăn, nếu mà không có thử thách, nếu không có sự giữ, coi chừng chúng ta đã bỏ Chúa từ lâu rồi. Đúng không? Rõ ràng khi có người ta đầy đủ, mình thấy những cái nước văn minh giàu có đầy đủ, họ có cần Chúa không? Hôm nãy một cô gọi điện thoại cho tôi từ bên Pháp, cô tên cô Loan, đã cô về đây, cô đi sinh hoạt, cô đi cầu nguyện, đi công tác, thấy vui quá, đông quá, gọi điện thoại về, cha ơi, cha sắp bị cầu nguyện chưa? Bảo sắp rồi. Còn bên con sao? Cái Suma này, cha ơi, bên con giờ lễ lớn mà con đi đến nhà thờ đông lắm, được bao nhiêu? Được 12 người. 12 người. Như vậy thôi, mà thờ lớn lắm, đẹp thờ là đẹp lắm, trời ơi, chẳng có ai cả, mà họ đầy đủ lắm, họ chẳng thiếu gì cả, mà họ thiếu mỗi Chúa thôi, mà họ chẳng cần Chúa nữa. Thế cho nên là nếu có chừng có mà đầy đủ quá, đâm ta lại kiêu ngạo, ta lại tự mãn và ta lại không cần Chúa nữa. Vì thế mà có những thử thách như người chị em này trải qua những thử thách mà người trong cuộc mới thấy được. Người ngoài nghe thì đôi khi chúng ta dễ nghĩ thế này, dễ thế họ thế kia, nhưng mà mình phải tin rằng đó là cái quyền lực của sự giữ thôi. Và quyền lực của sự giữ càng mạnh bao nhiêu thì mình càng phải bám chặt vào của Chúa bấy nhiêu. Trên đêm chị nằm chị ôm chặt lấy Chúa là như vậy. Không phải là ôm chặt trên trong tay, mà Chúa ở trong trái tim của mình. Và không phải Chúa ở trong tim mình, nhưng mà mình hãy nằm gọt thỏm vào trong trái tim của Chúa. Hãy để Chúa ôm, Chúa giữ, Chúa gìn, Chúa ghi chặt lên mình trong trái tim của Chúa. Faustina, những lúc mà gặp thử thách, những lúc đau khổ, những lúc mà chán nản, thất vọng, ngã lòng, Faustina còn bị phá hơn chị nhiều. Phá hơn nhiều. Nó phá đến mức độ mà nó gầm gừ cả một bầy quỷ giữ nó đến, nó tấn công Faustina mà. Nó nói là mày đã đồ khốn nạn, mày đã giết hết tất cả các linh hồn ra khỏi tao rồi, mày giết tao, mày làm khổ tao. Nó gầm gừ, nó lật giường, lật chiếu, rồi là trong cái con mèo đen nó gầm gừ rú lên, bóng đen ghê gớm. Faustina bị ghê gớm hơn chị nhiều. Vì những người nào mà thuộc về Chúa thì ma quỷ nó phải tìm cách nó giật lại. Và mình chạy theo nó ở cách là mình chạy theo ông thầy này, chạy theo thầy kia là mình tiêu luôn. Thấy chưa? Cho nên cứ bám chặt lấy Chúa. ôm chặt lấy Chúa và mọi người thấy chị rất là tỉnh táo. Hôm nay lên đây để mà xác tín một cái điều là dù gì đi nữa hãy cứ tin vào Chúa, lạy Chúa Giêsu.
Con tin thác vào Chúa.
Dù ma quỷ, dù sự dữ nó vây quanh mình, dù là mình có cảm thấy mọi người đều bỏ rơi mình, thì hãy bám chắc lấy Chúa và tin chắc rằng lạy
Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Ok, được chưa? Mạnh dạn chưa? Tiếp tục về làm USB nha.
Dạ.
Cho anh về làm cái tay hơn nữa. Thần Chí Chúa đã sai tôi đi. Anh tên gì? Nho Vàng á? Anh tên gì? Tên gì?
Long.
Long à? Lên đây Long. Anh dám lấy tên tôi mà anh trốn đó à? Lấy đây. Lệnh truy nã. Ai biết tên nào Long lôi cổ lên đây. Rồi, trong một tràng hoa tay hoan hô tên bị truy nã. Tôi là Trần Đình Long, bị truy nã, truy sát đến cùng. Còn anh là cái gì Long?
Còn Vũ Tiến Long.
Vũ Tiến Long. Tôi Đình Long, còn anh Tiến Long. Rồi Long chia sẻ cho mọi người coi là đã gặp được Đức Giêsu, người đã bị truy nã, truy sát như thế nào?
À, hồi đó
bao nhiêu tuổi?
Còn 35 tuổi.
35. Cái tuổi của anh là tôi chịu chức linh mục. Đây là lúc mà tôi chịu chức linh mục, người ta hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói tôi mới 70 chia 2. Không dám nói 35. Người Việt nghe nói 35 là cái số nó xấu. Rồi 35 tuổi, Long đang ở đâu làm gì?
Con đang ở Gò Dầu, quận Tân Phú. Bán bánh mì.
Bán bánh mì. Rồi, bây giờ Long mạnh dạn chia sẻ cho mọi người coi anh gặp được Đức Giêsu như thế nào.
Nói nếu mà từ đầu mà con lòng cái sót thì ở đó con bị một cái bệnh đó, là nó cứ đi tiểu liên tục. Là lúc đó giống như là con không có thiết tiền bạc gì, là nó người nó mệt mỏi lắm, lúc nào nó cũng hành mình ở đâu đến đó. Mà đi đa khoa rồi bác sĩ không có chữa được, cứ nói hồi thật hư, hồi thì nói là bị đái đường, nói tùm lum hết. Rồi bác sĩ đó mới cho lên Chợ Rẫy. Lên Chợ Rẫy thì cũng gặp hai bác sĩ kia, cũng một người hai người già, bác sĩ cũng lớn tuổi lắm, cũng cho thuốc uống lần triệu mấy, 2 triệu, 3-4 triệu cũng không hết. Thế là con mới quỳ trước bàn thờ Chúa, con mới nói cũng nào cũng an xin Chúa hết. Thì con nói hứa Chúa là nếu mà Chúa chữa con cái bệnh này thì con không có, lúc nào con chạy đến với Chúa, chạy đến lòng thương xót thì ngày đọc 50 kinh, hứa nó hứa nhiều lắm. Thế là lần sau con đi khám lại thì Chúa nhận lời, Chúa cho gặp một cái ông bác sĩ đại học dược á, là trẻ lắm mà cho uống có một lèo thuốc là con đỡ nhức hẳn luôn, là không có bị nữa. Thế là chị con mới dắt con tới lòng thương xót. Mà hồi đó Cha Long là mới có bán người lắm, cũng mới có 100 mấy 200 người, con đi cũng được 4 năm. Mà trước khi con vô bị cám dỗ dữ lắm, rách cái cặp đó con đi bỏ thẻ mà điện thoại với thẻ game á, là cứ vừa tới cổng cái là nó cám dỗ cho hôm nay mặc quần đùi thôi không có vô. Lần thứ hai tới nó kêu hôm nay cắt cái đầu đinh không vô. Lần thứ ba để lại kêu là có đeo cái giỏ lại không vô. Lần thứ tư là phải quyết chí là phải vô. Là lần đó con vô là tự nhiên dính luôn. Dính luôn lòng thương xót luôn. Tức là con đi, con ngồi ở đó giống như giờ cái điểm hẹn, gọi là điểm hẹn lòng thương xót đó. Anh em ngồi chung quanh con là quen hết. Cái nhà mà cuối cùng mà trong cái chỗ làm tượng đó chứ. Cái chị đó là con mà đi trễ gì chị cũng để ghế con đó. Tại con đi sớm thì xếp ghế, nhưng mà con ngồi đó cũng được mấy năm trời thì cũng quen lắm. Cả cộng đoàn nhiều anh em chung lắm. Cứ ngày thứ năm là ở đó là gặp nhau. Tức là lúc mà hết cha ngày cuối cùng mà cha đâu thì nhà con cũng đi theo. Cha là mấy ngày lễ cuối cùng là cha đâu con cũng đi theo.
Thì lúc mà hết lòng thương xót rồi thì con cũng buồn, thì cái anh kia anh lại dắt con vô lớp Kinh Thánh. Con mới nói là Chúa cho anh nuôi con, Chúa chẳng bỏ rơi con, thì con vô lớp Kinh Thánh. Thì từ lúc vô lớp Kinh Thánh đến giờ thì con cũng ao ước là con thì con thích là thích lòng thương xót. Con cứ khao khát là muốn trả lòng ở đâu thì mình đi nghe giảng, đi ấy. Thì lúc trong thời gian đó thì con đi học Kinh Thánh, rồi con đi phục vụ cho lớp Kinh Thánh. Thì con ngày nào con cũng sáng ra là con bán thì con cũng bịch bài giảng, mà con cứ làm đĩa cho đi cho người ta, đi cho mọi người. Tại con ngày đó cha làm lòng xót là con làm đĩa rồi. Tại con nhà con hay chép đĩa lắm, làm sách làm đồ đi cho mọi người. Thì con cứ khao khát như vậy thì Chúa cũng nhận lời. Có hôm con bịch 4 giờ sáng là con bịch bài gia giảng. Anh Vóc anh đi tập thể dục, anh đi ngang qua, anh mới thấy vậy, anh vô anh nói chuyện con, anh cho anh đĩa. Anh hỏi vậy anh biết cha đi làm lễ đâu không? Anh mới kêu là chủ nhật vừa rồi lễ thánh Giuse là bố mẹ của cha là công lý á, là nói là con đi, là con kêu mấy người anh em đi hết. Xong rồi lần hôm bữa rồi là làm nhà cố cha, với lần này là thì là làm ở đây là con đi lại được 3 lần, là con đi làm việc sót lại được 3 lần. Nhưng mà trong thời gian con học Kinh Thánh á, thì Chúa thương con rất nhiều, thì con cảm nghiệm được Chúa rất nhiều. Và trong cái học Kinh Thánh mà được nghe cha giảng thì làm lời Chúa cho lời Chúa con được sáng lên. Giống như là con nhiều khi học lời Chúa mà con không hiểu thì con nghe cha giảng thì cái lời Chúa con hiểu được rõ nhiều lắm. Tại mỗi lần là con giờ Chúa cho con, mới đầu thì con biết là Chúa không cho con tiền bạc, không cho vật chất, nhưng mà con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con từ bỏ. Con sau này con có nghiệp ra được là con không cần xin cái gì, xin ơn từ bỏ là quan trọng. Tại vì cái tội lỗi, cái xác thịt của mình nó gắn liền mình 30 năm mà muốn bỏ khó lắm. Còn cái ơn này ơn kia thì Chúa cho là có thôi. Nhưng mà cho em ngồi chay này, Chúa có cho con từ bỏ là cái ham ăn uống. Ham ăn uống mà con đi cứ đi than với mấy ông anh con là bây giờ bọn ham ăn uống ăn dữ lắm mà không bỏ được. Nhưng mà trong mùa chay vừa qua con chỉ ăn nửa bát cơm, sáng ăn ổ mì, tối tới 10 giờ mấy đi cũng không đói. Mà Chúa ban cho con là cái không biết đói, nhưng mà Chúa lại cho con chiến đấu là cái thèm thịt thà. Nhưng mà trải qua được 3 tuần mùa chay thì con đã chiến thắng được cái này, thì con mới cảm nghiệm được Chúa là tất cả mọi thứ của con ở trên thế gian này đều Chúa ban cho. Nhưng mà Chúa cần nhất là một tấm lòng. Tại vì lúc nào con cũng có một tấm lòng biết trông cậy, biết tín thác đến nơi Chúa, nên Chúa đáp lời con chỉ cần một tấm lòng nhỏ bé của con, chứ con không có gì cả. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời,
con xin được một chỗ nghỉ ngơi.
Được bén rễ vậy, hay là nói cái khác là bị dính vào lòng thương xót Chúa như vậy là 4 năm trời. Và trong suốt 4 năm như vậy thì các ngày thứ năm hàng tuần anh đều đi hết.
Thì con chở mẹ con đi là cứ mẹ con ngồi không được mỏi lắm, mà con chở mẹ con đi cứ 9 giờ sáng ngồi tới 3 giờ chiều không biết mỏi mệt. Là thứ năm con cứ bỏ hết tất cả là con đến mà không nghỉ ngày nào. Là 4 năm trời con cứ đi lòng thương xót, là con dắt cái anh mà nãy làm chứng đó, là anh bị ho dữ lắm. Mà con dắt anh đi một lần một là anh cũng dính luôn. Rồi anh cũng hết ho luôn. Anh về anh Hiếu anh nãy đó. Rồi với chị con nãy ngồi đây nè, con cũng kêu đi lòng thương xót. Chị bị nói là bỏ thai, chị khóc. Con chở chị đi khám bệnh ở trên bệnh viện Trà Vũ, chị khóc liên tục. Mà nói là con là bị uvida, là phải chọc nước ối có thể hư thai. Mà con dắt chị đi lòng thương xót đến rồi. Mà đấy, lúc mà con đi sanh ra giờ được 2 tuổi rồi mà rất là dễ thương, rất đẹp. Nhưng mà có một cái là nó rất là, bây giờ nó rất là khôn, nhưng mà đẻ ra bình thường không bị gì hết. Mà lúc ngay kỳ diệu là lúc mà cái ngày cuối đi lòng thương xót đó, là lúc về cái là chỉ đi sanh luôn, sanh luôn rồi. Rồi thêm một cái hai cái anh kia nữa, con
chị đi đâu rồi?
Chị về trước với đứa con.
À, chị tên gì?
Trinh. Trinh này chị cũng đến làm chứng mà. À, chị về đứa con sớm. Với lại cái
mà con sẽ chui sẵn lắm.
Với lại người bạn con cũng vậy, con dắt đi lòng thương xót mà cũng bị nói là hư thai, bỏ thai vậy. Thì cũng giờ cũng đẻ được, người con cũng đi lòng thương xót, cũng đẻ được con bình thường. Với lại hai cái người mà đó con mới bỏ mua bánh xe đây thôi, là cũng hai người bạn đó mua bánh xe, mà em của người bạn đó là một phó bệnh viện Dạ Dũ, Dạ Dũ với lại Hùng Vương, Dạ Dũ với Hùng Vương là làm phòng tư á, có hai cái máy siêu âm hiện đại lắm, là nói là thai hư, nhờ nhau thối là phải bỏ. Xong rồi sáng con đi tập thể dục với anh đó, con kêu nè, em mới nhắn tin cho em anh rồi đó, cha Long nè, nó nhắn tin rồi đó, yên tâm thì không sao đâu. Thế là sáng hôm sau đi khám lại, lên bệnh viện Dạ Dũ khám lại, bác sĩ nói bình thường, người ta không tin nổi, người ta kêu cái này đúng là Chúa làm chứ không phải là mà ba hai cái máy hiện đại nhất, tối tân nhất, mà đứa cụ giờ đẻ con ra khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà lúc mà con cũng được cái ơn, bây giờ Chúa cho con bỏ hết phù phiếm xa hoa thế gian này, chỉ đi tìm những gì thuộc về nước thiên đàng. Thuốc lá con cũng bỏ, mà cái tivi với lại cái khó nhất là con cũng bỏ. Giờ con chỉ nghe giảng, đọc kinh thánh, đọc sách thiêng liêng, rồi soạn nhạc cho lớp kinh thánh đi phục vụ. Với nghe nhất là con chỉ thích nhất là nghe cha giảng từ sáng đến chiều, rồi rảnh thì ca ngợi. Bây giờ con cứ lấy đĩa rồi con làm cho đĩa rồi đi làm chép nhạc cho mọi người. Con cảm ơn Chúa, những cái đó là Chúa cho con từ bỏ bốn tối và đi về nước thiên đàng, quan trọng hơn cả tiền bạc. Vàng nó cũng không thể nào mua được những cái tính từ bỏ đó. Tại vì cái nóng giận của con rất là nóng, mà bỏ không thể nào dễ, con đã cảm nghiệm rồi. Chỉ có từng trải qua những cái thử thách mà Chúa cho con bỏ được là con cảm nghiệm. Thuốc lá là giờ con hỏi nhiều người mà biết hút thuốc, bỏ rất là khó, không phải dễ.
Hút bao nhiêu năm?
Con hút mười mấy năm từ nhỏ, mà một ngày hút cối rưỡi, không phải dễ bỏ. Mà cái ham ăn uống này là cái khó nhất cuối cùng mà của con hay than với anh em á. Sáng con ra là con ăn thèm thịt là nó thơm là phải ăn, rồi sáng là ăn một dĩa cơm, trưa 11 giờ là con vừa về dĩa cơm là con hay hành vợ lắm, là vợ sợ con ăn uống lắm, chiều là phải đói là ăn, tối đói khổ lắm, rồi đó thuốc là đã khổ, đi lại cứ canh chống chống người ta hút điếu thuốc. Đã bỏ, con mới cầu nguyện trong mùa chay. Con cầu nguyện đã lâu rồi, một năm rồi mà Chúa chưa nhận lời. Dịp lúc nghe mùa chay này con nói đối với Chúa mọi sự đều có thể. Con biết rằng loài người không làm được, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Nhưng trong mùa chay này xin Chúa ban cho con biết sám hối ăn năn để từ bỏ được cái ham ăn uống này. Thì từ lúc cái trong mùa chay này Chúa ban cho con là con nhận ra được, con cái Chúa cho con cảm nghiệm được là cái ơn từ bỏ là quan trọng nhất, không quản cái gì ơn từ bỏ. Tại vì những cái từ bỏ mà tội lỗi của mình rất là khó, cái nóng giận, cái ganh ghét, cái ganh tị, cái hơn thua, ích kỷ là rất là khó, không phải là dễ. Còn cái tiền bạc, cái chữa lành, ơn nói tiếng lạ thì Chúa muốn ai Chúa cũng ban cho được. Thì con mới cảm nghiệm là cái ơn từ bỏ này là mọi người đều ý thứ nhất là xin ơn từ bỏ là rất khó. Nếu mà xin ơn từ bỏ được thì cái gì Chúa cũng ban cho. Mình cảm ơn.
Đây rồi, hay quá. Bé này nữa hả? Bé là sao?
Đây, đây. Đó là đi lòng tiếng xót mà bác sĩ khám là nó bị vỡ van tim. Vợ con khóc quá trời từ sáng tối luôn, đó là con mới nhắn tin cho cha cầu nguyện. Là sáng ngày hôm sau bác sĩ khám kêu bình thường hết hồn. Đó là đi vô, đến lúc mà xuất viện đi vô bệnh viện Nhi Đồng á, là ta không tin là thử lại là nữa siêu âm cho chắc cũng mà cũng không sao á. Thế là con nói nếu mà kể ơn thì nhiều lắm, không kể.
Nó tên là gì?
Vũ Gia Luân.
Luân nói ra luôn. Con tên gì? Con tên gì?
Con tên gì?
Nói. Nghe hát. Tên tên gì? Rồi con nói chia sẻ cho mọi người coi. Con là vợ của anh Tiến Long.
Dạ.
Chứ phải Đình Long nha.
Dạ.
Rõ ràng á, dứt khoát á.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Minh Thơ. Con là vợ anh Vũ Tiến Long. Hồi trước anh ham ăn uống lắm, anh về mà chưa lúc cơm anh ta đập lô đập liêu mà. Xong rồi từ hồi mùa chay đến giờ là anh xin anh từ bỏ, anh từ bỏ được hết. Anh về anh có gì anh có thôi. Dạ. Dạ con cũng cảm ơn Chúa, ơn Chúa anh cũng bỏ được nhiều tật lắm. Hồi trước anh hay nóng lắm, anh về thì anh cứ nóng này anh đánh nè. Dạ. Nhiều khi vợ chồng cãi nhau xô xét qua là anh bực mình anh đánh nè. Mà đợt này là anh từ bỏ hết rồi, con có nói nặng lời anh cũng không bị, anh làm gì con ấy. Dạ con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Rồi gì nữa?
Dạ con bé con ấy, nó bị bệnh sổ mũi này cha. Nó cứ bị Vũ Ngọc Bảo Thi.
Mấy tuổi?
6 tuổi, nó bị bệnh ngứa mũi không à. Con cũng cầu xin Chúa giờ nó cũng hết rồi. Dạ.
cứ đơn giản
thôi. Cái con Vũ Ngọc ở thi con đây nè, hồi đó có cái bác hay dạy kinh thánh á, nó bị bệnh là đau cái cổ không bẻ qua được, mà nó sốt không ăn gì hết. Vợ con kêu về cho đi bệnh viện, con kêu thôi đừng cho đi bệnh viện, để anh về chở ra nhà thờ Thanh Hương á, là cái bác hay đọc kinh thánh trong chầu thánh thể, để cho bác cầu nguyện. Mà ra lúc đó bác không ra, con mới dắt ra con đọc lời Chúa cho nghe và con cầu nguyện. Chúa nói ở đâu hai ba người họp lại nhân danh thầy thì xin gì cũng được. Con cùng với con xin Chúa ban cho con được hết bệnh này. Con cũng cầu nguyện và đọc lời Chúa cho con nghe. Lúc vừa nó nằm ngủ 15 phút, tỉnh dậy cái là nó chạy nhảy lung tung á. Rồi nó về nó ăn một tô mì khỏe đe. Xong rồi nó hỏi ai làm, nó kêu ba làm. Nó kêu không phải, Chúa làm, nó về nhà ngoại. Nó về nhà bà ngoại vợ con, nó nói ba có phép. Con nhiều ơn lắm, con nhiều ơn lắm mà giờ nhớ không, chứ con mà nhớ con chạy rất là nhiều ơn.
Cái này chuyện thằng bé này coi.
Dạ, bé con nè, lúc mới đẻ ra được 3 ngày à. Xong rồi bác sĩ nói khám sao, bác sĩ nói là nó bị bệnh tim. Con nói trời, bệnh tim là bệnh của nhà giàu chứ nhà nghèo sao chịu nổi. Xong rồi con cũng khóc quá trời luôn, con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện. Xong rồi cha cầu nguyện xong, con cũng tin tưởng rồi, nhưng mà Đức trên đường vừa xuất viện, bệnh viện này cho giấy đi qua khám Nhi Đồng. Con muốn xác tín là sự thật luôn. Lúc con qua Nhi Đồng con khám, bác sĩ nó chẳng bị sao ấy. Con nói đây là Chúa chữa lành cho con rồi, con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Đếm được bao nhiêu ơn rồi, còn nào nữa đếm
nhiều
tiếp.
Nhiều lắm cơ, con không nhớ được. Dạ.
Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa như nào, lúc mà chồng con 4 năm mà ngày thứ năm nào cũng đi lòng thương xót Chúa như vậy, rồi sao con chia sẻ cho mọi người biết?
Lúc đấy thì con lớn nó được có mấy tháng à. Xong rồi chị Hà đây, chị đến chị nói ở lòng thương xót nhà thờ Chí Hòa cha được ơn, cha ban ơn, được ơn làm nhiều ơn hay lắm, cha dẫn chồng con đi nè. Lúc đấy con đâu có đi được đâu, thì con nhà con chăm con bé quá. Rồi nó lớn chút xíu mang nó đi theo. Xong rồi lúc đẻ này nè, con cũng đi thứ năm con đi xong. Xong rồi con cầu nguyện xong là đi khám bác sĩ nói sáng thứ sáu đi khám. Rồi đi đẻ bình an luôn cha. Dạ.
Thứ năm đi cầu nguyện, thứ sáu đi đẻ.
Dạ.
Thứ
năm đi cầu nguyện, xong buổi tối đi về đi khám. Xong rồi nói thứ sáu đi khám là đẻ luôn cha.
Đến muôn đời con cảm tạ
ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời con ca ngợi tình thương Chúa. Ta mãi mãi còn nhớ công ơn Ngài.
Nếu thấy gặp với anh chàng Long này có vẻ dễ thương. Tiến Long cứ tiến mạnh dạn lên trên con đường từ bỏ. Mà tôi thấy đúng như anh ấy nói, cái khó nhất là cái từ bỏ. Vì thế mà chính Chúa mới nói rằng ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo ta. Cái điều khó nhất là cái điều từ bỏ. Mà cái từ bỏ đúng như anh nói là từ bỏ của cải cũng còn dễ, mà từ bỏ cái tôi của mình khó vô cùng. Cái tôi mà tôi nặng của mình thành tội khó vô cùng. Cái tôi đó có thể là cái nóng tính của mình. Cái tôi đó có thể là cái ham ăn uống của mình. Cái tôi đó có thể là cái đam mê, hoặc là cờ bạc, hoặc là rượu chè, hoặc là thuốc lá, hoặc là xì ke ma túy vân vân. Những cái đó mà từ bỏ khó lắm thưa anh chị em. Và anh ấy nói là anh chị em xin cái gì thì xin được cái ơn từ bỏ. Và khi mình từ bỏ rồi thì nó thanh thản, nó thanh thoát, nó thanh nhàn. Từ bỏ rồi thì sẽ thấy thanh thản, đâu còn nặng nợ gì nữa, đúng không? Thanh thản vô cùng. Bây giờ đưa con gà quay lên, con heo quay lên, có thấy hèm nữa không? Thanh thản, nó thanh thoát. Mình không còn bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì cả. Không còn ràng buộc vào phải có cà phê, phải có thuốc lá, phải có cái này cái kia. Nó thoát khỏi cái đó rồi. Và thoát khỏi cả những cái mà nó bám với mình, đó là những cái danh vọng, đó là những cái tiếng tăm, đó là những cái quyền lực. Mình cũng thoát được cái đó, từ bỏ được cái đó. Khó lắm, nhất là đàn ông. Mà những người mà đi tu nam là cái cám dỗ về quyền lực nó mạnh. Nữ cũng vậy. Tại vì mình bỏ chuyện đời sống vợ chồng mà, không có còn tòm tem gì vợ chồng. Thế thì bây giờ mình nắm lại cái gì? Nắm lấy cái quyền lực của mình để khẳng định cái tôi của mình. Nó ghê lắm. Mà nhân danh Chúa, thưa cái tôi của mình mà lại là cái nhân danh Chúa, cho nên cái quyền lực nó dính chặt lên mình, mà từ bỏ được cái đó mình mới thanh thản, thanh thoát và thanh nhàn. Ba cái thanh, xin Chúa cho mình được ba cái thanh đấy, không có thanh vàng, thanh bạc, thanh kim cương. Người ta thì tìm ba cái thanh vàng, thanh bạc, thanh kim cương, còn tôi đi tìm ba cái thanh là thanh thản, thanh thoát, thanh nhàn. Cứ thanh thản mà sống, có gì phải vội vàng, không có gì phải hấp tấp, không có gì phải háo hức gì cả, cứ thanh thản, vì Chúa ở khắp mọi nơi mà. Cứ thanh thản mà sống, rồi khi mình thanh thản như vậy, mình từ bỏ được rồi thì mình sẽ thanh thoát. Vì nếu mà không từ bỏ, mình sẽ trở thành người bị nô lệ, nô lệ cho chính cái ham muốn của mình, nô lệ cho chính cái quyền lực của mình, nô lệ cho chính cái danh vọng của mình, nô lệ cho chính những cái ham muốn về xác thịt, ham muốn về quyền lực của mình. Bây giờ mình bỏ được cái đó, mình sẽ thanh thoát. Mình nhìn người thanh thản, thanh thoát biết không? Biết chứ, phải không? Nhìn biết chứ. Chúng ta thấy là mình vô chùa đó, gặp mấy thầy tu, mình thấy cái sự thanh thản, thanh thoát thì nó toát ra, dường như vậy á. Dường như vậy, dĩ nhiên là phải chân tu rồi. Còn những người mà không phải chân tu thì ta không nói. Nhưng mà vô anh chị em thấy không, khi mà nói chuyện với họ, họ nói một cách rất là thanh thản, thanh thoát, tự nhiên nó thoát ra một cái gì đó, nó nâng mình lên cao, nó nâng mình lên. Mình cứ nói chuyện với ai mà nó nâng mình lên thì biết đó là thứ thiệt rồi đó. Còn nói chuyện với ai mà nó sặc mùi trần tục, nhất là người đi dân tu mà nói toàn là chuyện áp phe, toàn chuyện nhà đất, toàn chuyện vàng đô la, toàn chuyện xe hơi, những thầy tu mà gặp nhau lấy điện thoại ra đấu, có rồi học nhau thay vì tĩnh tâm thì lấy ra đấu xe hơi, rồi đấu iPad, có, chứ không có thoát được, không thoát được, vì nó bị nhuốm mùi trần tục rồi, không có vươn cao lên được. Chúa Giêsu mà không vươn cao thì chúng không cứu độ ta được. Mà muốn dương cao thì phải làm cái gì? Muốn dương cao thì phải cái gì? Bỏ đi khinh khí cầu á, biết khinh khí cầu không? Vì cái khinh khí cầu là nó bơm hơi, đúng không? Và vì nó muốn lên thì người ta phải bỏ cái gì? Người ta có những bao cát. Rồi cứ mỗi lần lên lại phải thả bớt bao cát, mỗi lần lên thả bớt bao cát, thả càng bớt bao cát bao nhiêu thì khinh cầu nó bay cao lên bấy nhiêu. Cho nên mình càng nhiều ham muốn thì mình càng rị xuống nặng. Mà đôi khi mình nói chuyện với những nhà tu, mình thấy thằng là tu thật tu giả khi nó lòi ra, nói mà thấy toàn thấy mùi tiền không, phải không? Hôm trước hôm sau là tiền. Họ trao đến nói chuyện cho toàn thấy mùi không. Mùi tiền không? Không vậy là tiền. Có những người hôm trước họ nói tôi như vậy, bảo, mình phải đấm ngực lạy Chúa, con chưa có thoát ra được Chúa, con chưa có thanh thoát được. Cho nên là đầu óc mình nó cứ bị vấn vương. Vấn vương là đất, nhà. Và mình lấy lý do đó là để làm vinh danh Chúa. Nó chết ở chỗ đó hay chứ. Thấy không? Cho nên là nó nặng lắm. Mà tôi thấy người anh em này, tôi nghe giống như là Chúa đang nói với chính bản thân tôi qua người anh em này. Anh em có nghĩ là một người thanh niên mà nói được cái câu như vừa rồi không? Nói được không? Không. Thánh Thần nói trong anh, dám chắc là Thánh Thần qua miệng lưỡi của anh đang nói với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Cái điều khó nhất là cái từ bỏ để mà được treo lên cao. Chúa Giêsu được treo lên cao thì Chúa phải chút bỏ hết. Đức Giêsu phận là phận của một vị Thiên Chúa mà Ngài không giành lấy cho mình được chức vị làm con Thiên Chúa, mà Ngài chút bỏ hết, hạ xuống thấp nhất như là một người phàm, như một người nô lệ, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Cho nên Ngài bỏ hết tất cả. Thậm chí chúng ta nhìn lên không một mảnh vải che thân, bỏ hết tất cả. Đó, cái áo để che là những cái mà vinh quang, những cái vinh dự, những cái sĩ diện, những cái gọi là danh dự, bỏ luôn. Thế không? Mà chúng ta thấy một người bị trần truồng là một người nhục nhã nhất, đúng không? Thảo muốn đánh tôi gì thì đánh, mà còn để cho tôi một cái áo che thân thì cũng còn là con người. Còn nếu lột sạch hết thì còn cái gì nữa không? Còn gì là người nữa không? Không còn là người. Mà Phi-la-tô đưa Đức Giê-xu ra cho người dân thấy, nói rằng đây là người, thì họ nói là gì? Đóng đinh nó vào thập giá. Kinh khủng lòng dạ con người.
đáng lẽ đánh đập như vậy rồi đem ra cho dân thấy mà thương, đây là người, một con người bị đánh đập tàn nhẫn tàn tạ như thế này, thì ít ra cũng phải có một chút nào mảy may nào đó lòng xót thương ở trong đó chứ. Vậy mà nó không hề một chút nào mảy may xót thương. Đây là người thì chúng kêu lên,
đóng niềm nó vào thập giá.
Đấy, ta thấy không? Người đã ta truy nã mà biết tú ở sâu đâu thì phải tìm mọi cách để mà bắt, bắt được rồi, hành hạ vậy như vậy rồi, đưa ra cho dân thấy mà thương. Một cái người ngoại, Philato là một người ngoại mà, mà người ta còn biết xót thương một con người. Ông ấy tìm cách cứu Chúa, tìm cách cứu Chúa Giêsu đấy. Ngay cả vợ Philato còn đến nói này, này ông ơi, ông liệu ấy nhá, đêm nay tôi mơ về cái người này lạ lắm ấy, ông tìm cách cứu đi. Philato tìm mọi cách cứu mà nó không cứu, không tha, nó truy sát cho đến cùng. Chưa, nó truy sát cho đến cùng, ai thấy được Giêsu ở đâu thì tìm bắt, và bắt được rồi không tha, đánh rồi vẫn không tha. Mục đích của Philato là đem ra đánh, rồi lấy một gai đậu ở đầu, cho thấy rằng đây là tủi nhục lắm rồi, đau khổ lắm rồi, thôi tội nghiệp quá rồi, vậy là đã chưa, đã hả giận chưa, đã hả tức chưa, đã hả nóng chưa, mà vẫn không hả. Hả chưa?
Chưa.
Chưa hả? Hả chưa?
Chưa.
Vẫn chưa. Hả chưa?
Chưa.
Phải làm gì?
Đóng niềm nó vào thập giá.
Ghê không? Nhưng thấy kinh khủng chứ. Mà thấy lúc đó tâm lòng của Giêsu nó tan nát cỡ nào thì chưa? Hãy tưởng tượng cái cảnh đó đi. Cho nên Giêsu nói Faustina là hằng ngày con hãy suy niệm, suy ngẫm về cuộc thương khó của ta đi, để con thấy là những cái đau khổ của con không là gì. Hả? Những đau khổ của con không là gì cả, những từ bỏ của con không là gì cả. Tôi thấy rằng cặp vợ chồng này, gia đình phải đặt tên là gia đình Hồng Ân. Nhưng mà ai đụng đến nó là có ơn sao? Đụng đến nó là có ơn. Giống như cái đèn ấy, ai mà đến gần thì nó sáng vậy thôi. Anh nói rất đúng là con của anh cũng ngộ nhận hiểu lầm, bố làm bố chữa anh không, này Chúa làm Chúa chữa, và nói là cha Long làm không, tôi không có làm cái gì hết, Chúa làm Chúa chữa, tôi chả là gì cả, tôi cũng là người tội lỗi như anh chị em, tôi cũng đang khao khát cầu xin cái ơn mà anh được, mà Tiến Long được, mà Đình Long chưa được, đó là ơn từ bỏ đấy. Từ bỏ cái nóng anh bỏ được mà tôi chưa bỏ được đấy. Cái ăn uống thì tôi lại dễ, tại vì tôi ăn ít, bị bắt tôi ăn nhiều đó là một cái hy sinh. Anh ăn ít là hy sinh, còn bắt tôi ăn là cái hy sinh. Thế này ngược lại như vậy. Bắt tôi mà hút thuốc đó là cái hy sinh. Bắt tôi uống rượu đó là hy sinh, vì uống rượu cay lắm, đắng lắm mà bắt tôi phải, là tôi phải hy sinh. Còn ngược lại, anh bỏ cái đó thì anh là hy sinh. Cho nên đối với người này là hy sinh, đối với người kia lại là ngược lại. Anh xem thấy không ạ? Cho nên nó phải bỏ là cái gì là của mình á. Chứ còn bảo là ôi cho Long ơi từ bỏ rượu chè, rượu thuốc lá đi, ủa thì dễ quá, thì tôi có cần phải hy sinh gì đâu, bắt tôi uống rượu là hy sinh, bắt tôi phải hút thuốc đó là hy sinh, bắt tôi đi xe hơi là hy sinh, bỏ dễ quá mà bỏ cái mà nó dính vào xương và máu và thịt mình ấy, nó mới là khó. Bỏ cái mà anh nói là cái tôi của mình, những cái ham muốn của riêng mình ấy. Ai ham muốn cái gì thì phải bỏ cái đó. Tôi đâu có ham muốn rượu chè đâu, tôi đâu có ham muốn cà phê đâu, tôi đâu có ham muốn thuốc lá đâu, thì nó đâu cần phải bỏ. Bắt tôi không xài mà nó chỉ cần phải bỏ, phải không? Nhưng mà cái khó là cái mà tôi đang ham muốn này, đang ham muốn quyền lực này, ham muốn danh vọng này, ham muốn được người ta khen đây này, ham muốn được nổi năng này. Đó, cái đó nằm đó, bỏ đi con. Tiến Long, bỏ rồi đi về chỗ Long. Còn ta chưa bỏ, ta phải đứng đây. Đình Long phải đứng đây. Thấy một khi được treo lên thập giá, treo cao lên, ta sẽ đem ơn cứu độ đến. Vậy thì muốn treo cao lên phải bỏ bớt, như là khinh khí cầu, bỏ bớt, và càng bỏ bao nhiêu thì ta càng nhẹ tênh. Đường mây rộng thanh thang cử bộ, nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo, thảnh thơi thơ túi rượu bầu. Những người mà người xưa đi ẩn dật thanh thản thanh thoát, rượu đến gốc cây ta sẽ nhắm, nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. Họ thanh thoát, họ thanh thản, và họ sống một đời thanh nhàn. Tội nghiệp những người mà cứ phải lao đi tìm tiền, thương không?
Thương
chứ.
có những người trời ơi, không có giờ để ăn vì phải đếm tiền cho xong, có không? Có những người không có giờ để ngủ vì là chưa ký xong những cái bản chiết tính hợp đồng, có không? Thấy tội không? Mình thì ngủ khỏe, họ còn đang thao thức đêm này không biết là bao. Không phải thao thức là vì để đi tìm kiếm Chúa, nhưng mà thao thức là để đi tìm kiếm những hợp đồng béo bở. Không tội nghiệp cho họ chứ, tôi nghĩ không tội. Rồi có những người không ngủ được, không ăn được vì chưa đạt được cái danh vọng này, chưa đạt được cái chức kia, hoặc là mất ăn mất ngủ vì vừa mới bị mất chức, cũng khổ. Đáng lẽ mất chức thì phải sướng chứ, phải không? Anh em về hưu thì phải nhàn chứ, mà tại sao mất chức về hưu lại buồn là sao? Hả? Tại vì mình chưa có thanh thản, thanh thoát và thanh nhàn, chưa từ bỏ được. Khó, khó lắm thưa anh chị em. Tôi yếu đuối, tôi đầy những cái ham muốn. Tôi thấy một người giáo dân, một anh thanh niên 4 năm trời, ngày thứ năm nào cũng đi, mà từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, mà lại là một người nghiện thuốc như vậy. Lúc đó anh chưa tưởng tượng quay cái cảnh mà từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều mà anh phải nhịn thuốc với nhịn ăn thì anh phải đau khổ cỡ nào. Anh thấy không? Vì vô đó không ăn được, vô đó ăn xong thì phải đi mà không có chỗ đi, chật chội lắm, họ phải hy sinh nhiều lắm. Có nhiều người không dám uống nước vì lý do là không có chỗ đi, chật quá, đông quá đi thì mất chỗ, vân vân. Thì mới thấy rằng những cái từ bỏ đó, cái hy sinh đó, mà Chúa thấy được những cái hy sinh, thấy những cái từ bỏ và Chúa ban ơn cho họ, chứ không phải tôi đâu. Thì tôi có bùa phép gì, tôi có thần thánh gì đâu, tôi có quyền năng gì đâu, không. Hoàn toàn là do ơn nhưng không của Thiên Chúa đến cho anh chị em, do lòng thành của anh chị em, do hy sinh của anh chị em, do những cố gắng, những thiện chí, những nỗ lực của anh chị em, và do lời cầu nguyện cùng với hy sinh của cả bao nhiêu triệu con người cùng hiệp thông với nhau để kéo ơn của Chúa xuống, để hồng ân Chúa như mưa như mưa. Hát cái bài này mà phải nghe cái lời chứng này thì thấy quá đúng. Phải nói là không phải như mưa mà như gì? Bão như bão, chứ không phải như mưa. Mưa nó còn nhẹ nhẹ, còn như cái bão cứ ào ào. Đúng đâu là ơn đó, đúng đâu là ơn đó. Quá tuyệt vời. Đến mức độ mà đấy, bác sĩ mà tối tân nhất với máy móc tối tân nhất siêu âm cho kỹ vào đó, bảo là phá thai đi, đau đó, rồi rubella đó, đủ thứ đó, không thấy gì cả. Họ biết đó thế nào được? Có những cái mầu nhiệm mà, có những cái quyền năng mà vượt trên cái sự hiểu biết của con người chứ, trên khoa học kỹ thuật chứ, đâu phải là khoa học kỹ thuật là nắm hết tất cả mọi sự đâu. Đó, mình mới thấy được là mình đang hạnh phúc quá thưa anh chị em, đang sướng quá. Hallelujah. Phải tạ ơn Chúa thôi. Vì Chúa đang kéo ta lên, Chúa đang mời ta vươn lên. Đừng sống một cách tầm thường, đừng sống một cách nặng nề nữa. Trẻ chén say sưa những ham mê đó, bỏ đi, bỏ bớt cái nào hay cái đó. Càng nhẹ bao nhiêu thì càng lên cao bấy nhiêu. Này, có cái này nữa, nhiều danh vọng cũng là nặng đấy nhé. Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan. Nên chính cái danh vọng cũng là cái mình phải bỏ đi. Như cô Diễm Hương đó, bị trút bỏ cái hoa hậu thế giới gì đó, bỏ cái vương miện, bị trút bỏ tại vì một cái lỗi nhỏ thôi, không xứng đáng làm hoa hậu, phải bỏ. Một chỉ một cái lỗi nhỏ thôi, hoa hậu phải là gương mẫu, mà chỉ một cái lỗi nhỏ khai báo không đúng về chuyện hôn nhân mà cũng phải bị trút bỏ cái vương miện hoa hậu đó. Một cái lỗi nhỏ cũng phải bỏ, cái vương miện đó không xứng đáng. Thế thì chúng ta cũng vậy, con cái của lòng thương xót cũng vậy. Nào, bỏ bớt cho nó nhẹ. Còn những cái giận hờn nào thì bỏ quách đi. Rỗi hơi mà cứ ôm cái cục giận đó làm cái gì? Đúng như ông già ông nên nói, muốn cầu nguyện được Chúa nhận lời thì xin tôi rước lễ và làm hòa với cái bà này đi, với cái cụ này đi, với cái ông kia đi, với cái thằng này đi. Cứ nuôi cái cục tức xong lại Chúa, con xin khấn cho con khỏi ung thư. Mày ung thư chết con à, cái cục tức nó còn nằm đây mà sao mà hết được con. Thấy không? Cục tức nó nằm ngay cổ mà, con bị ung thư cổ mà cục tức nó nằm ngay cục nghẽn này nằm đây nè.
làm sao mà hết được. Cho nên là bỏ, buông bỏ, tạm bỏ, bây giờ lấy lại tất cả những gì các con làm cho người khác là làm cho thầy. Phần thưởng các con được trên trời hết rồi, mà có mất đâu mà mất. Tôi nói bỏ nhưng mà thực sự có bỏ gì đâu. Những cái tốt nó còn đó, cái xấu thì Chúa đã gót đây rồi. Cái xấu thì Chúa đã cho vào lò lửa của lòng thương xót, Chúa cho nó chảy tan rồi. Tội lỗi các con có đỏ thẫm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Và Chúa, Kinh Thánh nói, tội lỗi của ta Chúa đã quăng xuống biển rồi. Và những lỗi lầm, những đau khổ bệnh tật của ta Chúa đã gánh lấy trên thập giá rồi. Chúa đã gánh lấy rồi, mày còn cứ vác, mày kêu nặng hả là sao? Trời đỡ cho con cái gánh nặng này cái. Nặng quá, đưa đây, trời đỡ cho con. Tao nói đưa đây, cái này không đưa xuống, kêu nặng là sao? Đưa, cứ ngồi yên không đưa mà kêu nặng. Đây, cái tội lỗi của con đưa đây. Đến biết tòa hỏi ở chút ta bi tích của lòng thương xót. Tại sao mình không để cho Chúa thương xót mình, để Chúa gánh lấy tội đời của mình, gánh lấy gánh nặng của mình. Tất cả tội lỗi của ta Ngài đã mang vào thân thể và đưa lên cây thập giá rồi. Thấy chưa? Đó, tại sao mà ta không để cho Chúa cứu, để cho Chúa kéo ta lên, mà ta cứ rị lại, bỏ bớt đi. Đi bây giờ lên máy bay, mấy tiếp viên hàng không cũng phải vác cái vali nhỏ thôi. Cô nào cậu nào cũng vậy, tay xách nách mang lên là lo phục vụ thì ít, mà lo mua hàng thì nhiều. Rồi sang nước ngoài người ta thì cũng không lo phục vụ cho tốt, lại chỉ lo đi mua hàng lậu bỏ vào. Điều nó ra lệnh là mỗi người chỉ vác một cái vali nhỏ, xách tay vừa phải thôi, bỏ lại hết. Tự nhiên là cái hình ảnh nó đẹp ra. Tiếp viên đi phục vụ đâu mà hai tay, hay cái tay kéo mà thì còn tay đâu mà phục vụ người khác. Đúng. Cứ đẹp rồi, cứ tưởng cái đẹp rồi làm tiếp viên thì muốn làm gì làm à. Cái đẹp là đẹp bên tâm hồn, trong tâm hồn. Tôi thấy những tiếp viên đấy, nó kia là họ phục vụ rất là tốt. Cái tâm hồn của họ chấm cái đó trước, cái đúng cách phục vụ trước. Còn mình sau tuyển ngoại hình đầu tiên. Lúc nào tuyển nhân viên nào cứ ngoại hình. Ngoại hình cái đó phải bỏ. Vì cái đó mình sớm muộn mình cũng phải bỏ thôi. Liệu 60 năm nữa con còn được đẹp như vậy không? Thôi thì bỏ dần đi là vừa xuống đi. Giữ lại cái gì mà nó là mình ấy. Hả? Giữ là mình ấy. Cho nên là một khi treo lên thập giá thì ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Chúa kéo mọi sự lên với Chúa. Hãy để cho Chúa kéo mình lên. Mà Chúa kéo mình lên mà mình cứ rị lại mặt đất, tay nắm với Chúa, tay nắm với thế gian. Chúa sao? Chúa bảo bỏ ra, bỏ uổng quá Chúa. Bỏ ra để lỡ không có sao? Thì tao nói mày bỏ ra, mày tín thác mà bao thì có chứ sao. Vậy mà cứ lạy Chúa Giê-xu, tay nắm lấy tay Chúa, rồi tay nắm lấy thế gian, lạy Chúa Giê-xu còn tín thác vào Chúa. Cứ nắm hai tay như thế này, bắt cả hai tay mà còn tín thác vào Chúa là thế nào? Sao mà được? Sao mà bình an? Làm sao mà thanh thản, thanh thoát và thanh nhàn được? Xin Chúa cho mình ba cái T đó nha. Ba cái T đó trong trái tim của Chúa, chữ T của Chúa. Xin cho con được kéo lên với Chúa, được buông bỏ, được từ bỏ, để con được thanh thản, thanh thoát và thanh nhàn. Lạy Chúa, con đường nào
Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã vác trường, bao ngày nào mà sâu trên trắng. Lạy Chúa, thank you.
vinh quang.
Con sẵn sàng nộp mình chịu đóng đinh, và thực sự đã chịu đóng đinh rồi. Mặc dù vẫn còn bước thêm một ít nữa, nhưng con đang bị căng thây trên thập giá và cảm thấy rõ ràng sức mạnh từ thập giá Chúa đang chuyển thông sang cho con. Chúa, và chỉ có Chúa là sự kiên trung cho con. Mặc dù con thường nghe lời cám dỗ kêu gọi hãy xuống khỏi thập giá đi, nhưng sức mạnh Chúa vẫn tăng sức cho con. Mặc dù nỗi cô đơn tối tăm và đau thương đủ loại đang xông đánh tâm hồn con, nhưng sức nghiệp của Chúa vẫn nâng đỡ và kiện cường cho con. Con muốn uống chén đắng đến giọt cuối cùng. Con vẫn tin ơn Chúa, ơn đã nâng đỡ con trong vườn cây dầu, giờ đây cũng đỡ nâng con trên đỉnh Can Vê.
Thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỳ cùng với những bơ công. Ôi Thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông.